Xin nói tiếp.
Chân tâm. A lớn. Tuyệt đối không dính tới đổi thay sanh tử. Hiện giờ nó đang ẩn trong vọng tâm, bị bao phủ che mờ bởi những ý nghĩ, cảm xúc. Cũng như nếu mây bay đi, sẽ hiển lộ bầu trời mông mênh và mặt trời chói lọi. Những huyên náo rộn ràng của vọng tâm, nếu nhờ một trường hợp đặc biệt nào dẹp được, ta có thể hé thấy bản tánh tự nhiên. Sự hé thấy này có nhiều mức độ cạn sâu, song đều là tuệ giác, gốc rễ của trí tuệ, căn bản trí.
Bây giờ nói cái tâm thật, thì ở đây cái đặc biệt của cái tâm thật này, nó tuyệt đối không dính tới đổi thay sanh tử. Như hôm qua mình nói chuyện Đức Quán Thế Âm ngài tu thế nào, bây giờ nhắc lại đi. Đấy, ngài trở về cái chân tâm thì ngài thành Quán Thế Âm. Chỉ ở tôi cái tánh nghe của ngài ấy, tuyệt đối nó không mắc vào cái sanh tử, nó không có sanh diệt, nó không mắc vào cái sanh tử. Những cái đổi thay sanh tử tuyệt đối nó không mắc. Thì cái trước hết bây giờ mình tìm xem những cái gì gọi là đổi thay sanh tử. Con gà nó gáy lên, cái tiếng của nó nó xanh rồi lại tan đi là diệt. Rồi cái xe đó, cái tiếng nó hiện lên, nhưng mà rồi chốc cái xe chạy đi rồi cái tiếng nó lại tan đi. Cái lời người ta nói, khi nói thì nghe tự hồ có tiếng, nhưng mà xong nó lại tan ngay. Vậy thì tất cả những âm thanh ở thế gian này đều là những thứ có sanh và có diệt. Ở đây nhận chưa? Ở đây gọi là cái đổi thay sanh tử. Thế giờ ở nơi mình, mà cái này mới là cái đặc biệt, cái vọng tâm của chúng ta, tức là cái nghiệp từ vô thủy, nó đã có một cái thói quen quá. Ở nơi mình lại nổi lên một cái vui, mà hễ cái tiếng chê ấy, thì nơi mình nổi lên một cái bực tức, một cái tiếng, cái tiếng xe. Đấy. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình đang học, xe nó ở bên cạnh, cái bực bội nó lại hiện lên. Đấy. Ở nơi mình học tâm, chúng ta vượt với cái con khỉ ở bên ngoài, cái cứ cảnh ở bên ngoài, thì ở trong cái vọng tâm của mình nó liền chéo chéo, nó liền hưởng ứng ngay với cảnh ở bên ngoài. Đấy. Thế thì cảnh bên ngoài khi sanh khi diệt, thì cái tâm hưởng ứng với cảnh ấy nó có thường trụ được không? Cái cảnh nó không thường trụ, nhưng cái loại tâm mà cứ hưởng ứng với cái cảnh ấy thì cái loại tâm ấy có thường trụ được không? Đấy, cái loại tâm ấy nó cũng như cái cảnh quan em ngài cái ngồi yên ngài chiếu âm thanh hiện lên mặt để cho nó tự sanh rồi nó diệt, mà cái vọng tâm mừng giận thương lo buồn tủi hiện lên ngài cũng mặc để cho nó sanh rồi nó diệt. Ở nơi ngài cái tánh của ngài nó sáng như gương, nó vẫn soi, nó vẫn chiếu. Thì cái tánh sáng như gương soi chiếu ấy, nó không bận gì đến cái vọng tâm sanh và diệt. Nó cũng không bận gì đến cái vọng cảnh sanh và diệt. Đấy, thì cái tánh nghe nó tuyệt đối, nó không có dính tới những đổi thay sanh tử. Nhận không? Nhận thấy không? Đấy. Vậy cái tánh nghe của mình nó chính là mình, nó vẫn thường trụ. Mình đã có từ hồi mẹ mới sinh ra vẫn có, mà cho đến khi nhắm mắt vào quan tài vẫn còn, cho đến khi mà cái thân này tan diệt đi, thì cái tánh Phật của mình vẫn còn. Tuyệt đối nó không dính gì đến những cái đổi thay sanh tử cả. Thế Đức Quán Thế Âm Ngài tu như vậy, gọi là căn bản trí, tức là đó là cái trí tuệ căn bản, gốc của trí tuệ.
Cái âm thanh đẹp xấu trong lòng mình cảm nhận, cái gọi là thọ. Ý nghĩ là tưởng, mà cảm xúc gọi là thọ. Thế là suốt ngày chúng xấu, chúng ta có những xấu, chúng cửa xấu căn, cả ngày có những ý, tức là cái thọ với cái tưởng cứ dồn dập những thanh thanh diệt diệt. Vì vậy cho nên mình có lúc nào nhớ đến cái tánh Phật của mình ạ? Đây là tiếp.
Cũng như nếu mây bay đi sẽ hiển lộ bầu trời mong manh và mặt trời chói lọi.
Vậy nè, phát tâm làm Quán Thế Âm Bồ Tát mà tu về phản văn, hay là phát tâm làm Đại Thí Chí Bồ Tát chuyên niệm Phật cho đắc tâm bất loạn. Đấy là cái trường hợp đấy, là mình phát tâm mình dẹp cái con khỉ vọng tưởng đi. Đã. Thì mình sẽ làm sao?
Mình sẽ
thấy
cái gì? Thấy bản tâm tự như là ở trên tâm.
Đúng rồi. Tiếp.
Thật lời tổ nói minh bạch rõ
ràng.
Thì tự hé thấy này có nhiều mức độ cảm sâu. Nó chỉ ở cái chỗ mình tẩy ra, đừng theo cái vọng tâm, mặc cho cái vọng tâm nó tan đi. Vị nào mà tỉnh nhiều thì gọi là cái chuyện thấy được tánh thật sâu, mà vị nào mà tỉnh được ít thì thấy được tánh về cái phần cảm. Nhưng mà đã có công phu thì ai cũng có cái chỗ thấy tánh cả khi lên. Đã có công phu, cứ chỉ cần biết những cái vọng tâm này không phải mình đó, thì đó gọi là tuệ giác. Còn cả quý vị muốn làm 100 cái chùa, đúc 1000 cái chuông, bá thí cho cả cúng dường ở chùa cả ngàn vị tăng, nhưng mà nếu các vị không làm công phu này thì các vị không có giác đấy. Các vị chỉ có phước mà thôi, chứ không có tội. Còn nếu làm cái công phu này, dù không làm phước, mà phước khắp cả pháp giới, tại sao? Bởi vì người ta có tội thì người ta sẽ thành Phật. Một phút thành Phật, cái phước đức của người ta, bởi vì cái thánh Phật nó ở khắp pháp giới, cho nên cái phước của người ta ở khắp pháp giới. Tội chính là phước, còn người có phước thì dễ có tuệ, chứ chưa chắc đã có tuệ. Còn cái người đã có tuệ thì người ta có phước. Gốc rễ của trí tuệ, nói tiếng Việt Nam thì bảo là gốc rễ của trí tuệ, còn nói tiếng Tàu thì gọi tên là gì? Có cái trí tuệ gốc rễ, có cái trí tuệ căn bản. Đây ấy, là thuộc về trí tuệ gọi là căn bản. Các vị muốn tu, muốn thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát thì phải có loại trí tuệ này. Nếu chưa có loại trí tuệ này thì cái gốc mình chưa có. Đức Văn Thù Ngài nêu biểu cái căn bản trí này, chịu khó lễ Đức Văn Thù rồi Ngài giúp cho mà trở về cái căn bản trí. Xin đặt tiếp.
Tâm không phải chỉ ở trong thân ta, mà kỳ thật nó là bản chất của tất cả sự vật. Trực nhận tự tánh là trực nhận bản tánh của vạn pháp. Đời sống con người là một cơ hội thiêng liêng để tiến hóa và thực chứng chân lý ấy. Tâm Phật bị vọng tâm vây kín như hư không ở trong cái bình. Giác ngộ cũng như đập tan cái bình, khoảng không gian trong liền hòa ngay với khoảng không gian bên ngoài. Ngay lúc ấy và tại chỗ, ta thấy hư không chưa từng bị ngăn cách.
Chưa phải là cái chỗ chánh niệm của chúng mình, mà đây là bởi vì cái vị Ngài biết đây, Ngài đã có cái chỗ được giác ngộ. Cho nên là Ngài nói một cách rõ ràng như thế này. Vị đã học Lăng Nghiêm rồi, tuy là chưa tu, chưa chứng, nhưng mà nhờ cái biện tài của Phật mà hiểu được. Chứ còn nếu chưa học Lăng Nghiêm, bởi vì đây là cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật. Chúng ta chưa tu tới đây, chưa thể thấy, chưa thể biết. Nhưng nếu mà học Lăng Nghiêm rồi ấy, thì cũng có thể hiểu được. Hiểu thôi, chứ còn chứng được cái chỗ này, đạt được chỗ này thì phải có cái một phần nào như được Quan Thế Âm đã khiến cho cái con khỉ ở trong tâm mình nó phải ngủ đi nữa thì mới nhận được cái tâm. Vì thấy thế cho nên để xin thỉnh những các vị đã học Lăng Nghiêm rồi xin giải cái đoạn này. Mình nó ở khắp mười phương, tâm không phải chỉ ở trong thân ta, mà kỳ thật nó là bản chất của tất cả thực vật. Và đang ngồi học đây, cạnh nghe nó chả hiểu gì cả, hay nó buồn ngủ. Mà ngủ, khi mà nó buồn ngủ, nó mê, nó muốn ngủ ấy, thì dần dần nó mờ mờ giết nó rồi, thì không thấy ai cả. Đó không? À, thế là gọi là mê muội, thấy hư không. Đáng lẽ đang tỉnh táo thì thấy cả lớp, thấy như thế này. Nhưng nếu mình buồn ngủ, mình gục, mình ngủ một tí, thì tự nhiên thấy có một cái khoảng, chỉ thấy một khoảng tối om mà thôi. Đó, cho nên mê muội mà thấy ra hư không. Hư không là cái tối, còn bây giờ sáng đây là nó có lửa, có ánh sáng của mặt trời nó mới có lửa. Chứ thực ra hư không chỉ là cái khoảng không hình, không tướng mà tối om om. Em cho nên gọi là mê muội mà thấy hư không. Có phải mình muốn buồn ngủ là mình thấy hư không không? Mê muội thấy hư không. Thế rồi thì kết ám lại thành sắc. Kết ám tức là mình ngủ nữa. À, đang ngủ nữa. Mà ngủ nữa ấy, thì nó sẽ có chiêm bao. Có không? À, cho nên các vị thấy hình sắc sắc. Chính là bởi vì mình ngủ quá say. Chứ còn nếu mà ngủ vừa ấy, thì thấy hư không, tối om một màu. Nhưng nếu mình ngủ thì mình sẽ thấy đủ thứ hình thứ sắc. Thế cho nên gọi là kết ám lại mà thành sắc. Rồi đấy, thì chúng mình như thế, tánh của mình là ở khắp tất cả. Nhưng bây giờ mình mê muộn, mình mê cho nên thấy đã là hư không. Thế rồi lại mê quá đi, cái nghiệp báo trùng điệp. Bây giờ cái nghiệp làm người là cho có con mắt, cho nên bây giờ như ra kết ám lại mà thành Phật. Thấy có đất, có nước, có gió, có lửa, hư không bày đạt. Có đất, có nước, có gió, có lửa, được ra cái vọng tưởng tức là cái tâm của mình là đang vọng tưởng đấy, tức là cái phần của tinh thần. Bây giờ mình ăn cơm, rồi mình uống nước, rồi mình thở không khí. Thế là đất nước gió lửa nó tạp vào cái cơ thể của mình, cái tinh thần của mình nó luyện chặt lại. Thế là cơm, ăn cơm uống nước rồi thành máu, máu nó kết lại thành da, thành thịt, thành xương. Thế gọi là Phật tạp với vọng tưởng, nghĩa là tinh thần bám riết lấy cái vật chất để sắc tạp vọng tưởng, để thành là tướng của vọng tưởng là thành thân. Tức là bây giờ hiện cái thân tôi, thân quý vị, thân con chó, thân con mèo. Đó, cái thân con người, cái người mà người ta vui ấy, thì mình trông cái tướng mạo mình thấy ngay cái vui của người ta. Mà cái buồn khổ, mình trông cái tướng mạo cái người mình biết cái người đang buồn khổ. Cái người mà đường đường, cái tâm của người ta đường đường chính chính, mình trông cái tướng mạo mình cũng thấy là một người hùng nghịch oai nghi. Còn cái người buông lung vừa bại, mình trông cái tướng cũng thấy cái buông lung của cái người, có không? Thế cho nên mà lấy cái tướng của bậc đoan chính thì được hiện cái thân là người đứng thẳng. Còn những cái bọn cứ ngang trái hiện cái thân đánh như con chó con mèo, bây giờ cái lưng nó đi ngang,
không đi thẳng được. Đấy là những cái loại cái tâm tính nó ngang trái, nó không đúng pháp, nó không chân chính, cho nên thành là phải gọi làm loại đi ngang. Thế như thế Phật gọi là sắc tạp vọng tưởng, tướng của vọng tưởng thành là thân. Mỗi người mỗi loài theo cái tâm tưởng mà có cái thân, cái dung mạo. Như là gì nữa nhỉ? Tụ duyên nội giao, môn nên chạy theo thật ở bên ngoài. Còn nói tiếp, duyên với sắc, thế là thâu cái hình ảnh để vào tâm. Tai duyên với âm thanh, thâu cái âm thanh để vào tâm. Thế thành là cứ tụ những các cái duyên, sắc thanh hương vị xúc pháp, tụ tất cả vào trong tâm. Thế gọi là tụ duyên. Thế gần nội giao là ở trong tâm mình cứ theo với những cái thứ ấy mà khao xuyết, dao động, yêu ghét, giận, thương lo, buồn tủi. Tiếp. Có cái vọng tâm, thì cái vọng tâm này nó không có an định. Nó cứ theo con mắt mà nó chạy ra cảnh sắc trần. Nó theo cái tai mà nó chạy theo thanh trần. Những cái nó thích thì nó chạy theo đã đành, mà chính những cái nó ghét thì nó lại càng chạy theo. Khi mình đã ghét một người nào, mình có quên những người không?
Không.
Ở đấy nó càng chạy theo. Thì chạy được sao nữa? Tại sao mà nếu lấy cái vọng tâm mới làm tánh của mình, thì nhất định cái thứ vọng tâm ấy là cái thứ ở trong cái thân này, tức là hồn vía phách. Nó thật sự là nó ở trong cái thân này. Cái nghĩa là cái này, những cái hình ảnh, cái yêu ghét, mừng giận, thì đấy, cái vọng này nó không có ra khỏi được cái thân này, vì nó chấp chặt cái thân này là nó, là ta. Rồi từ cái thân là ta là nó này, nó mới suy xét cái cảnh bên ngoài. Thành ra cái thứ vọng tâm ấy không bao giờ nó rời được cái thân này. Thế là sao? Đức Phật thường trụ ở khắp người cư. Đã nói là thường trụ thì đứng một chỗ, không có chuyển động. Mà Ngài đứng một chỗ, đồng thời Ngài vẫn ở khắp người. Như vậy thì biết là Ngài không phải chỉ là ở một nước Việt Nam hay một chỗ như chúng mình, cái thân ở một trên nhà giảng đường này, mà cái tâm nó ở khắp cả. Nó không hình, không tướng, nó không bờ, không me, nhưng nó đang hiện diện, có mặt ở khắp cả. Không phải chỉ ở trong thân, mà kỳ thật là chỉ có những các bậc mà đã tu chứng mới thấy được cái việc này. Còn chúng ta cứ tưởng là cái tâm, bởi vì chúng ta sống với cái vọng tâm, thì cái vọng tâm nó chỉ ở trong cái cơ thể này mà thôi, nó không ra ngoài được. Còn cái tánh Phật của chúng ta kỳ thật bản chất, nó là bản chất của sự vật. Cho nên chúng ta vẫn thẳng nghe Phật dạy. Phật không có cái báo thân riêng như chúng ta, mà thân của Phật gọi là pháp thân. Pháp thân nghĩa là lấy vạn pháp làm thân, nghĩa là hiện tại ngay bây giờ đây, cái cửa sổ này, đây cái video đây, cho nên khắp cái không khí này, cái cột, cái tường, không chỗ nào không phải là Phật. Phật là thật tướng của vạn pháp. Còn bây giờ chúng ta trông ra thấy cái cột, cái tường, cái cửa sổ, đó là theo cái nghiệp làm người của chúng ta. Chúng ta nhìn theo cái nghiệp báo, cũng như cái dòng sông kia, chúng ta thấy là nước. Nhưng mà ông trời ấy, thì ông mới thấy là ngọc lưu ly, mà quỷ ấy, thì thấy đấy là lửa, còn ma thì thấy đấy là máu. Mà chúng ta là người thì nhìn ra là nước. Thế cho nên chúng ta thấy cảnh vật là theo nghiệp báo của mỗi loài. Chứ cái thật tướng, cái tướng thật ấy, thì chính là Phật đang đứng đây. Mình không thấy được Phật, mình nhìn theo cái cảnh báo của mình. Thế bây giờ chúng ta thấy các nhà khoa học, người ta cũng nói về nguyên tử, nghĩa là nước không phải là nước, đất không phải là đất, đá không phải là đá, đồng không phải là đồng, cho đến da thịt xương của chúng mình cũng không có. Các ngài, con mắt nhà khoa học bây giờ người ta chỉ nhìn thấy tất cả đều là nguyên tử hết. Cái chỗ nào có bao nhiêu nguyên tử thì gọi là, thì mình mắt mình nhìn ra là nước. Chỗ nào có bao nhiêu nguyên tử thì mắt mình nhìn ra là đồng. Chúng ta có hẳn một cái bảng, các nhà khoa học, các ngài đã ghi rõ ràng nước thì là bao nhiêu nguyên tử, đồng là bao nhiêu nguyên tử, vàng là bao nhiêu nguyên tử. Chung quy chỉ là nguyên tử mà thôi, chứ không có nước, không có đất, không có vàng, không có đồng, cũng không phải da, phải thịt, phải xương. Hay là mắt nghiệp bao thấy mắt, người ta gọi là sai, thấy sai. Chứ sự thật chỉ có nguyên tử. Mà cái này là cái bây giờ khắp thế giới người ta công nhận đây là sự thật. Sắc tức thì không. Các nhà khoa học đã giảng rõ ràng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh của chúng mình. Và bây giờ đã được ấn chứng khắp thế giới. Không một người nào theo Âu học mà lại không tin cái thuyết nguyên tử cả. Chị em có nghe hai chữ nguyên tử không? Đấy, đấy, đấy. Vậy thì rõ ràng bây giờ là được cả thế giới người ta tụng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh thật tức thì không. Cả ngày người ta giảng giải khắp các trường học để thấy rằng chúng ta thấy là đất, là đồng, là da, là thịt. Đây là chúng ta là. Thế hỏi các ngài nguyên tử là cái gì? Thì các ngài nói là nó không có hình, không có tướng, không có sắc chất, chỉ là một cái động lực mà thôi. Thế thì trong kinh Phật cũng nói minh bạch, tâm của chúng ta nó không hình, không tướng, nó ở khắp cả pháp giới, chỉ vì vọng động mới lên thành, dâng ra theo nghiệp, theo cái chỗ vọng động đó mà thành ra có hình, chứ không có. Chứ những nếu mà trở về an tĩnh thì gọi là trở về thật tướng, cái tánh thật thể là tánh Phật, thì còn đợi thêm nhà khoa học người ta mới tìm được ra sắc tức thì không, nghĩa là không có hình, không có tướng, nhưng mà có cái động lực. Đã có cái động lực thì nó phải có một cái chất không hình không tướng nhưng nó động. Thế nhưng các ngài còn đang học, đang tìm, may ra các sinh vị ấy là ta sẽ chứng được tới cái thật quả là người ta thành Phật, nhận được cái thật tư thì quả là thành Phật. Cho nên cái tâm của chúng ta là nó không phải ở trong thân chúng ta mà nó là bản chất của tất cả sự vật, cho nên gọi nó là pháp thân. Tiếng nhà chùa gọi là pháp thân, nghĩa là cái lá kia cũng là thân tôi, cái tường, cái vách đây cũng là thân của tôi. Đức Phật ngài nhận được cái loại thân ấy, ngài sống với cái loại thân ấy, cho nên tất cả châu bò gà vịt không một thứ nào không phải không hiện hình ở trong cái thân của ngài, cho nên gọi thân ngài là pháp thân. Quý vị nghe chữ pháp thân bao giờ? À đấy. Thế cho nên mới thường trụ ở khắp mọi phương, chỗ nào cũng có các ngài cả. Mà cũng vì vậy cứ phải cả ngày nhớ, nhớ rằng Đức Di Đà đứng đây, nhớ rằng Đức Di Đà chỗ nào là Đức Di Đà cả. Thế cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, trở về tánh Phật của mình, nhớ ra ông Phật. Pháp giới đây chỉ có Phật là sự thật thôi. Cho nên duy tâm tức là duy Phật, tâm tức là cái tánh Phật. Chỉ có Đức Phật ngài đang đứng đây, các ngài là những bậc đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này. Còn chúng ta bây giờ thì đang tu học để chuyển cái tầm chi kiến để thấy, để biết cũng được như Phật. Từ Đức Phật, Ngài thấy thế nào, Ngài biết thế nào? Ngài thấy rằng Ngài không hình, không tướng ở khắp cả mười phương. Cái lá kia cũng là Ngài đang đứng đây, cái cây cũng là Ngài đang đứng đây. Ngài đã thành công trong cái sự việc thấy được đúng sự thật như thế. Còn chúng ta bây giờ đang chuyển cái chi kiến chúng sanh thành chi kiến Phật. Chi kiến, chi là biết, kiến là thấy. Chúng ta chỉ thấy cái thân này là riêng của mình, kia là con chó, kia là con mèo, khác với ta. Còn đây là hòn đá, đây là cái nhà, càng khác với ta nữa. Riêng biệt, đó là cái chỗ thấy, chỗ biết của chúng sanh. Còn chỗ thấy, chỗ biết của Phật thì là ở khắp mười phương, không hình, không tướng, nhưng mà thật mà lại là sự thật. Còn chúng mình là những cái biến chuyển. Cho nên là bản chất của tất cả sự vật, cái lá, cái cây, cái ao, cái núi, cái sông, chỗ nào cũng là Đức Phật, là bản chất Ngài đang đứng đây. Trực nhận tự tánh, là nhận lấy cái tánh Phật của mình, là trực nhận cái bản tánh của vạn pháp. Thế cho nên ở nơi con người, con vật thì gọi tên là Phật tánh, là cái tánh giác tịnh. Cũng cái tánh ấy ở nơi cái lá, cái cây, muôn loài thì gọi là pháp tánh. Pháp tánh với Phật tánh. Phật tánh là cái chỗ mà có cái phần chi giác. Còn pháp tánh thì cũng chính là tánh Phật, nhưng mà chúng ta chưa tịnh, chưa nhận được thôi. Tánh của vạn pháp tức là chính là cái tâm của chúng ta. Đời sống con người là một cơ hội thiêng liêng để tiến hóa và thật chứng cái chân lý ấy. Cái chân lý này chính là chân là thật, lý là lý lẽ phải, cái lý lẽ, cái lý chân thật. Đời sống con người là một cơ hội thiêng liêng, bởi vì chỉ có loài người với cái bộ óc của loài người mới đủ cái thông minh, mới có đủ cái chất liệu để tỉnh được ra cái việc này. Nếu chúng ta chịu tu theo chư Phật, chúng ta có thể tỉnh được. Nhưng chỉ thân người, cái bộ óc của loài người mới có cái chất liệu giác ngộ này thôi. Còn ở loài vật thì nó có Phật tánh, nhưng nó bị cái báo chướng nặng, cái bộ óc của nó không thể tỉnh được. Ngay đến chúng ta là loài người mà quý vị có giữ được cái xương sống và thẳng này, thì rồi mới nói chuyện giác ngộ. Thế nếu loài người mà cái xương sống mà để cho nó gù, nó cong thì khó mà. Chứ để ký những cách cái lưng mà nó cầm là cái tâm nó loạn. Thế cho nên là chúng ta còn chịu ảnh hưởng vì cái cơ thể, cái báo chứ. Cho nên chỉ có loài người có cái xương sống đứng thẳng, có cái bộ óc, nó có các chất liệu đủ cái khả năng để nó giác tỉnh. Chúng ta còn hệ thuộc, bây giờ chỉ vài giọt iốt mà thiếu thì chúng ta thành kẻ đần ngu. Cho nên phải cái bộ óc của loài người nó mới đủ cái chất liệu để mà tỉnh, để giác tỉnh. Cho nên đây Ngài nhắc, đời sống của con người là một cơ hội thiêng liêng, cơ hội duy nhất để có thể tu, để có thể tịnh. Nếu chúng ta bỏ qua cái thân làm người này, đây là uổng phí vô cùng. Các tổ có nói rằng sống một ngày mà thấy đạo còn hơn là sống cả trăm năm mà không thấy đạo. Thấy đạo là thấy cái này, nhận được cái tánh của mình thường trụ ở khắp mười phương. Ngài Phật, các tổ dạy rằng sống một ngày mà nhận được cái sự thật này, còn hơn là sống cả trăm năm mà không thấy ra cái việc này. Không thấy ra cái việc này thì chúng ta với con vật có khác gì nhau đâu. Tuy chúng ta đủ chất liệu để giác ngộ, nhưng mà không theo cơ duyên, thế thì cái sự giác ngộ này nó không khai. Cho nên đây khổ nhất. Còn cái thân người của cái may mắn quý vô cùng, cho nên chúng ta gắn mình cái giữ đời niệm Phật, vâng lời Phật, buông bớt cái vọng tâm đi, để tiến hóa trong kinh. Như kinh Pháp Hoa nói đi nói lại, chỉ có một Phật ra đời, chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập được cái Phật chi kiếm. Các vị có nhớ cái câu ở trong kinh Pháp Hoa không? Đấy. Phật ra đời chỉ có một mục đích ấy thôi. Tuy rằng Phật tánh tất cả muôn loài, con chó con mèo đều có tánh Phật cả, mà Đức Phật thương xót tất cả muôn loài đều là con Phật, đều có tánh Phật, và Phật tuyên bố nó đều có thể thành Phật được. Nhưng mà thực sự tu được, hiểu được, mà thành công được thì có loài người mà thôi. Cho nên được thân người là một cơ hội thiêng liêng duy nhất để nắm được cái sự giác ngộ này. Khai, cho nên Phật chỉ khai và thị. Khai tức là giảng, nói. Thị là chỉ. Đây cái bài này, cái đoạn chúng ta đang tụng đây chính là thị đấy. Thị Phật chỉ kiếm. Còn như những ở trên đấy là gọi là khai. Khai là giảng cho người ta mở ra, hiểu ra. Còn nguyên cái đoạn này mà các vị vừa mới đọc ba lần ấy, nguyên cái đoạn này là thị. Thị là chỉ thắng. Còn giảng cho hiểu thì gọi là khai. Thế cái đoạn này là thị, là chỉ thẳng, để mong cho chúng ta ngộ được. Để khai thị ngộ. Ngộ nghĩa là tỉnh ngộ ra, buông cái vọng tâm đi, trở về cái chân tâm. Thế là ngộ. Thế rồi nhập. Nhập tức là sống được với cái xác thân này, nó thật sự ở khắp mọi thứ, để gọi là nhập. Thì trong kinh Pháp Hoa nói Đức Phật giáng sanh chỉ có một cái mục đích ấy thôi. Nếu chúng ta làm vâng Phật, nghe lời khai, nhận lấy cái chỗ ngài đã thị là ngài chỉ, mà chúng ta ngộ được, rồi chúng ta tu, chúng ta nhập được cái pháp thân này, đấy là chúng ta đáp đúng cái bản hoài của Phật, mới thật là người tụng kinh Pháp Hoa. Vì Phật ra đời chỉ có một việc ấy, mình đáp đúng cái chỗ ước mong của Phật thì đó là mình người thật là con Phật. Tội nghiệp suốt bộ Pháp Hoa Phật nói lên nói xuống mà các vị đâu có nghe rè. Chính cái đoạn này là cái đoạn các tổ thị Phật chi kiến cho chúng mình. Cho nên khuyên rằng dù chưa hiểu được cũng chịu khó học thuộc lòng cho tôi cái đoạn này. Cho mỗi ngày nhận nhận, học thuộc lòng đi. Nó vào tâm mình, rồi dần dần nó bừng sáng ra. Thì tôi rất hiểu là cái đoạn này rất khó. Vì đây là chi kiến Phật mà. Mà chúng mình thì đang là chi kiến chúng sanh. Cái chỗ thấy biết của chúng sanh. Cho nên nó khác hẳn. Cho nên đối với chúng ta nó bỡ ngỡ, nó lạ lùng. Nhưng cứ nghe mãi rồi nó cũng quen tai, bây giờ nhiếp mình rồi thì nhận được. Thế thì đây ngài nhắc, đời sống con người là một cơ hội thiêng liêng để tiến hóa. Nghĩa là chỉ có con người mới hiểu được, mới ngộ được cái việc này. Thế cho nên con người đã ngộ được, thì đời sống con người là một cơ hội để mà nhập được vào cái chân lý này, để mà thành Phật, gọi là chứng được pháp thân của mình. Tâm Phật của chúng ta hiện tại bây giờ nó vẫn ở khắp mười phương, nhưng mà nó bị cái vọng tâm vây kín, cũng như cái hư không ở trong một cái bể. Ngài cho cái thí dụ thật là rõ ràng, bởi vì chỉ những vị là thật chứng, cho nên các ngài, cái lời nói của các ngài nó minh bạch. Chúng ta bây giờ vướng vào cái thân này như cái bình, như là một cái bình. Cái bình tức là một cái lọ, một cái ve, một cái chai. Cho nên nó cứ, nó như là nó bị ở trong một cái khu, thành ra cái hư không. Hư không thì ở ngoài này cũng có hư không, mà trong thân chúng ta có hư không không? Có. Nhưng mà chúng ta cứ thấy là ta ở trong cái thân này thôi, mà không biết là ta có cả ở ngoài nữa, mà không biết. Bởi vì còn vướng cái bình này. Bao giờ cái bình này nó vỡ tung ra, vỡ ra, thì lúc bây giờ cái hư không ở trong thân với cái hư không ở bên ngoài là một cái, là hai. À, là một. Giác ngộ cũng như đập tan được cái bình, thì cái khoảng không gian ở trong liền hòa ngay với cái khoảng không gian ở ngoài. Ngay cái lúc ấy và ngay tại cái chỗ ấy này, thì ta mới biết rằng cái hư không có bị cắt đôi bao giờ không?
À,
chỉ bị cái bình ấy nó vọng, khiến chúng mình cứ tưởng là có hai, trong khác, ngoài khác. Nhưng mà đến khi vỡ được cái bình này, cái bình này tức là cái ngã ái, ngã chấp của chúng mình, chấp cái thân này là thân thể của mình. À, phải đợi đến cái khi mà phá được cái ngã ái, ngã chấp. Chứ còn nếu cái thân này nó tan, mà mình vẫn chấp có một cái ta riêng biệt, cái ngã ái, ngã chấp nó vẫn riêng biệt, thì nó lại đầu thai, nó lại có thân khác. Chỉ có khi nào mà tẩy được, phá được cái ngã ái, ngã chấp, thì lúc bây giờ ta sẽ thấy ta hòa với khắp pháp giới, và ta là cả pháp giới. Khi ấy ta nhận được pháp thân của ta, gọi là thành Phật. Thì cái con đường nó hơi xa, cho nên nghe nó muốn buồn ngủ. Nghe nói về cái pháp thân này mà đi, nghĩa là nghe mà không có bực bội, không có ghét, không có giận, nghe mà chấp nhận, thì cái vị ấy đã từng gặp thằng hạ Phật rồi. Trong kinh Kim Cương nói như thế, bởi vì cái này nó xa với chúng mình quá, một chỗ